Tác phẩm 219 danh nhân thế giới. Lương Văn Hồng biên soạn. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2009. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cùng bạn đọc. Danh nhân là những người khổng lồ của thời đại mình với tài năng và trí tuệ phi thường. Tuy nhiên, điều khiến họ trở nên bất tử chính là việc họ luôn tìm cách đem tài năng và trí tuệ ấy đóng góp cho sự phát triển và phồn vinh của đất nước họ, dân tộc họ. Bởi vậy, nhắc tới lịch sử mỗi dân tộc, người ta hay nhắc tới các danh nhân của dân tộc đó. Các danh nhân sinh ra và lớn lên trong những khung cảnh khác nhau, mỗi người có một sự nghiệp riêng, họ khác nhau về gia thế, về sự nghiệp và đời sống riêng, về sở thích, thói quen, nhưng họ giống nhau ở một điểm. Danh nhân xuất hiện như những ngôi sao sáng trên bầu trời, họ là niềm tự hào về trí tuệ của dân tộc, họ để lại dấu ấn trong lịch sử và đóng góp ít nhiều cho sự hình thành bản sắc dân tộc. Qua những nét chấm phá về cuộc đời, sự nghiệp của các danh nhân và một số giai thoại xung quanh họ, bạn đọc có dịp mở rộng chân trời hiểu biết của mình, thấy được trong kho tàng tri thức của nhân loại có sự đóng góp trí tuệ của các công dân quốc tế, các nhà khoa học tự nhiên, các nhà khoa học xã hội, các văn nghệ sĩ. Giai thoại phát họa hình ảnh sống động với dáng đi, bước chân, lời nói, tiếng cười, nét buồn trên khuôn mặt của các danh nhân. Đa số danh nhân trong sách này là những tên tuổi bạn đọc đã ít nhiều biết đến trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Cuốn sách chỉ nhằm khơi dậy nơi bạn đọc niềm tin của mỗi chúng ta vào chân thiện mỹ. Hy vọng cuốn sách tập hợp 219 gương mặt danh nhân Đông Tây được sắp xếp theo trật tự từ cổ chí kim sẽ là món ăn tinh thần lành mạnh giúp chúng ta tôi luyện ý chí và giữ vững niềm tin trong cuộc sống, cho ta những phút thư giãn bổ ích sau những giờ phút học tập căng thẳng, miệt mài. Kim Đồng. 1. Solomon. Khoảng thế kỷ 10 trước công nguyên, vua của người Do Thái, người ta không biết năm sinh và năm mất của ông, chỉ biết rằng ông trị vì vào khoảng từ năm 960 đến năm 935 trước công nguyên. Ông nổi tiếng bởi trí tuệ sắc sảo, bởi các phán đoán độc đáo. Ông để lại cho đời khoảng 915 bài thơ ngụ ngôn với các tác phẩm Thầy Tu, Hát Ca, vân vân. Solomon Anh Minh. Israel ngày nay có diện tích 13.000 km2. Israel là quốc gia đầu tiên của người Do Thái do vua David thành lập. Về mặt địa lý, Israel thuộc châu Á, nhưng vì nằm ở vị trí như vùng đệm nối châu Á, châu Phi, châu Âu, nên nơi này luôn là vùng tranh chấp, lối đi lại mỗi khi có một lực lượng bành trướng mới xuất hiện. Lịch sử của Israel bắt đầu từ 1.800 năm trước công nguyên. Đó là lịch sử của những cuộc di dân triền miên, mà cuộc di dân đầu tiên là cuộc di cư đến Canaan do Abraham lãnh đạo. Rồi cuộc di cư đến Ai Cập của Jacob, còn gọi là Israel, cùng 12 người con trai. Cuộc di cư của người Israel trốn cảnh nô lệ ở Ai Cập do Moses dẫn đầu. Rồi cuộc trở về vùng đất hứa Canaan năm 1250 trước công nguyên của 12 chi tộc Israel, phát triển từ 12 người con trai của Jacob, Israel, do Joshua dẫn dắt. David nối nghiệp Saul đã thống nhất được quân đội, đánh bại người Philistine, chiếm toàn bộ vùng Canaan, lập Jerusalem làm thủ đô vương quốc Israel. Khi David chết, con trai là Solomon lên thay, tiếp tục xây dựng mở rộng thành Jerusalem, xây dựng đền thờ thánh Giao nguy nga để thờ phụng Chúa Trời. Solomon là người thừa hưởng và hoàn thiện những gì vua cha khởi xướng, đồng thời cũng là người rút ra từ lịch sử đau thương, kiêu hùng dân tộc mình, dân tộc Israel, những bài học quý giá. Ông cho rằng sáng suốt có ích hơn ngu xuẩn, giống như ánh sáng có lợi hơn bóng tối. Solomon bảo, khôn ngoan tốt hơn sự dũng cảm, song người ta lại khinh bỉ sự khôn ngoan của kẻ nghèo, không lắng nghe nó. Ông khuyên, Ai biết giữ mồm giữ miệng thì kẻ đó bảo vệ được tâm hồn của mình. Và đừng ca ngợi ngày mai vì không biết cái gì sẽ đến. Đời là như vậy. Vua Solomon thường đeo một chiếc nhẫn. Những lúc khó khăn, đau khổ, ông thường nhìn mặt nhẫn có khắc dòng chữ "Mọi thứ rồi cũng qua đi" để lấy lại bình tâm. Nhưng hôm xảy ra bất hạnh, câu danh ngôn ấy không an ủi ông mà còn làm ông nổi giận. Ông giận dữ, tháo nhẫn khỏi ngón tay, quẳng nó xuống sàn nhà. Bỗng, Solomon thấy mặt trong nhẫn cũng khắc chữ. Ông nhặt nhẫn lên, đọc thấy dòng chữ "Và điều này cũng sẽ qua đi". Ông mỉm cười cay đắng, đeo lại chiếc nhẫn. Cũng từ đó, không bao giờ ông rời nó. Từ câu chuyện trên, Solomon rút ra kết luận tất cả đều là có không không, tất cả đều là uổng công, đuổi theo gió. Ngày nay, những ai từng tiếp xúc với người Do Thái đều có nhận xét, đúng họ là con cháu dòng giống Solomon. Họ luôn định hướng và tìm ra được cái cốt lõi của vấn đề, tìm cách giải quyết nó để tháo gỡ được mối bòng bong, trăm mối ngàn dây của cuộc đời. 2. Pythagoras sinh năm 666, mất năm 586 trước Công nguyên. Về thời thượng cổ Hy Lạp, chúng ta biết rất ít vì không có sử liệu nào đáng tin cậy cho ta biết chính xác ngày sinh, ngày mất của bảy nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại. Pythagoras sinh ở Mytilene, thủ phủ đảo Lesbos, một trong những đô thị sầm uất của Hy Lạp thời thượng cổ. Pythagoras là một trong bảy nhà hiền triết của Hy Lạp cổ đại. Những suy tư của nhà hiền triết Pythagoras. Là người từng trải, Pythagoras rút ra từ cuộc sống kết luận con người khó trở nên tốt đẹp. Ông quan sát thấy mỗi người có nỗi bất hạnh riêng của mình, vì vậy nên ứng xử, tha thứ tốt hơn là trả thù. Ông khuyên hãy tính toán cẩn thận thời gian, vì mọi thứ đều có thời. 3. Solon sinh năm 640, mất năm 560 trước Công nguyên. Nhà thơ của thành Athens. Năm 594, Solon được bầu làm quan chấp chính với những quyền hành đặc biệt để lập lại trật tự ở thành Athens. Những cải cách xã hội và chính trị rộng lớn của Solon có tính chất quyết định tới sự phát triển của Athens. Thơ của Solon là triết lý về đạo đức và chính trị. Solon là một trong bảy nhà hiền triết của Hy Lạp cổ đại. Luôn trầm tĩnh, sáng suốt. Solon có nguyên tắc, không bao giờ thái quá. Solon xuất hiện trong trang phục lộng lẫy của quan chấp chính. Sears hỏi, liệu có cái gì đẹp hơn? Solon trả lời, lông của con gà trống, của con chim trĩ, của con công là do tạo hóa ban tặng, nó tự nhiên và đẹp hơn hàng nghìn lần trang phục này. Và Solon trình bày quan điểm của mình với tư cách là quan chấp chính. Tôi ban tặng quyền hành cho dân chúng ở chừng mực họ cần, không tước đoạt danh dự của họ, song không ban quá nhiều quyền hành. Tôi cũng quan tâm tới những kẻ giàu có và mạnh mẽ hơn mọi người, để không một ai sỉ vả họ. Tôi đứng giữa, phủ lên họ tấm lá chắn vững chắc của mình và cấm thuyết phục người khác một cách không chính nghĩa. Về sự giàu có, ông triết lý, tôi muốn là người giàu sang, nhưng không muốn chiếm hữu một cách bất lương của cải đó. Chúng ta không đổi danh dự lấy một túi tiền, đức hạnh bao giờ cũng còn lại, tiền bạc có rồi lại hết. Ông kết luận, không thể làm vừa ý mọi người trong công việc lớn, đến già vẫn học được nhiều điều. 4. Periandros sinh năm 627, mất năm 586 trước Công nguyên. Là con trai, đồng thời là người kế vị cha mình, năm 627, Periandros trở thành quan chấp chính ở thành bang Corinth. Dưới sự trị vì của Periandros, kinh tế, văn hóa, nông nghiệp, nghề thủ công, đặc biệt là ngành gốm phát triển, thúc đẩy buôn bán Đông Tây. Periancros là một trong bảy nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại. Quan niệm về cuộc sống. Có người đặt một loạt câu hỏi để Periancros trả lời. Tự do là gì? Lương tâm trong sạch. Cái gì là tuyệt vời? Bình thản là tuyệt vời. Periancros luôn tự nhủ. Hãy có chừng mực khi hạnh phúc, hãy tỉnh táo khi bất hạnh. Ông quan niệm, khoái cảm là nhất thời, danh dự là bất tử. 5. Thais, sinh năm 624, mất năm 547 trước công nguyên. Thais sinh năm 624 ở Miletus, Tiểu Á. Ông là người sáng lập ra trường phái triết học Miletus. Theo ông, tất cả bắt đầu từ nước, rồi trở lại yếu tố cuối cùng là nước. Bảy nhà hiền triết của Hy Lạp cổ đại thường được nhắc tới là Thais ở Miletus, Cleopoulos ở Lindos, Periancros ở Corinth, Pias ở Priene, Solon và Pittacus ở Mytilene, Heraclitus. Họ đọc nhiều, hiểu biết rộng, ứng xử nhanh, hóm hỉnh nhưng hợp lý, hợp tình. Có những câu nói nổi tiếng về những vấn đề thiết thực trong đời sống con người, đời sống xã hội thể hiện sự thông thái. Vô dụng khi lý thuyết, hữu dụng khi thực hành. Có lần vì mãi ngắm các vì sao nên Thais bị ngã xuống giếng nước. Cô hầu gái người Thracia kể với mọi người rằng vì ông muốn biết xem cái gì đang xảy ra ở trên trời khiến ông không thể thấy cái gì đang ở dưới chân ông. Thais nổi tiếng là người biết nhiều, nhưng người ta chê Thais vì ông quá nghèo, như để chứng minh cho sự vô dụng của kiến thức thiên văn. Có lần quan sát khí tượng thủy văn, ông biết vụ hè tới sẽ có một mùa bội thu trái ô liu ở Miletus và Chios. Thais đặt cọc trước, thuê tất cả máy ép dầu ô liu ở Miletus. Khi mùa thu hoạch đến, rất đông người cần thuê máy ép cùng một lúc, nên Thais có thể cho thuê máy với giá cao. Vì thế, ông thu được một món tiền lớn. 6. Pias, thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Chúng ta biết rất ít về Pias, chỉ biết ông sống ở Priene vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Ông là một trong bảy nhà hiền triết của Hy Lạp cổ đại. Con người là như thế. Pias cho rằng những kẻ xấu xa nhất ở đâu cũng là đa số. Khi dân thành bang Priene chạy loạn, họ mang theo của cải. Riêng Pias không mang theo gì cả. Có người hỏi, ông đáp, tôi đem theo mọi thứ của mình bên người. Trả lời câu hỏi, điều gì khó? Bình tĩnh chịu đựng khi công việc trở nên tồi tệ hơn. Điều gì làm con người khoan khoái? Hy vọng. Cái gì làm cho con người cảm thấy sung sướng? Nhận được lợi lộc. Ai là cố vấn tốt nhất? Thời gian. Ông khuyên, hãy tiết kiệm sự thông thái vì không có của cải nào đáng tin cậy hơn. 7. Cleopoulos, nửa đầu thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Là quan nhiếp chính ở Lindos, thành phố cảng nằm ở bên bờ phía đông của Rhodos. Người ta không biết năm sinh và năm mất của ông, chỉ biết rằng ông sống vào nửa đầu thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Ông có sáng tác bài hát và câu đố. Hiểu người, chế ngự mình. Nguyên tắc ứng xử của Cleopoulos là hãy chế ngự khoái cảm. Ông khuyên, đừng âu yếm hay cãi nhau với vợ khi có người lạ. Âu yếm là dấu hiệu của ngu xuẩn, cãi nhau là dấu hiệu của sự điên rồ. Là quan nhiếp chính thành bang Lindos, Cleopoulos biết người giàu sang lúc nào cũng tiệc rượu, người nô lệ hy hữu mới được ngồi bên bàn tiệc. Nên, đừng trừng phạt kẻ nô lệ khi bị say, hãy ra lệnh uống tiếp. Theo Cleopoulos thì ở nơi quan trường nên hãy lắng nghe hơn là thích nói. Từ kinh nghiệm và quan sát, ông nói, người nào luôn trung dung thì người đó sẽ hạnh phúc và thanh thản trong cuộc đời. 8. Pythagoras, sinh năm 571, mất năm 497 trước công nguyên. Nhà triết học, toán học danh tiếng cổ Hy Lạp, sinh ở Samos. Ông không để lại tác phẩm nào, người ta chỉ biết đến ông và trường phái nghiên cứu triết học và tôn giáo do ông sáng lập ra qua sách, thư tịch do học trò ông ghi chép sưu tầm. Triết học Pythagoras cho rằng mọi hiện tượng như trăng tròn, trăng khuyết, nhật thực trong vũ trụ đều có quy luật của nó. Pythagoras chứng minh định lý về số đo các cạnh của một tam giác, định lý về tổng các góc trong một tam giác, sau này được gọi là định lý Pythagoras. Niềm tin và tâm linh. Mối bận tâm của các nhà toán học là con số. Ký hiệu quan trọng của trường phái Pythagoras là ngôi sao năm cánh. Khẩu hiệu của trường phái này là mọi cái đều là con số. Tuy là nhà khoa học, nhưng Pythagoras lại sửng sốt khi cộng 3 con số đầu tiên, 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6. Ông gọi số 6 là con số linh thiêng. Khi cộng 4 số đầu tiên, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 bằng 10, ông gọi con số 10 là con số tuyệt vời. Thấy và thực nghiệm chứng minh về số đo các cạnh của một tam giác vuông, về tổng các góc trong một tam giác người ta biết từ lâu nhưng chưa ai chứng minh được. Pythagoras đã thực nghiệm và chứng minh điều mà những người trước ông đã biết và chấp nhận. Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh góc vuông. Tổng các góc trong một tam giác vuông bằng 180 độ. Sau này người ta gọi chúng là định lý Pythagoras về cạnh huyền, định lý về tổng các góc trong một tam giác vuông. 9. Epicharmos sinh năm 550, mất năm 460 trước công nguyên. Là nhà thơ, sống ở Syracuse, thành phố nằm bên bờ phía đông Sicilian, Hy Lạp. Ông đã đưa kịch bình dân thành hài kịch, có tới 40 hài kịch được coi là của ông, tất cả đều chưa hoàn thành, đều ở dạng bản thảo. Lúc nào cũng bình tâm. Trong đời sống, Epicharmos có nguyên tắc, hãy tỉnh táo, đừng cả tin, đó là sự sáng suốt. Ông cho rằng, nếu tinh thần trong sạch thì thể xác cũng hoàn toàn trong sạch. Ông khuyên, nên suy nghĩ lúc tĩnh lặng. Nếu tìm điều khôn ngoan, hãy suy nghĩ trong lúc ngủ. Và không nên quyết định khi giận dữ. Ông kết luận, Thượng Đế bán cho chúng ta mọi của cải bằng cái giá lao động. 10. Heraclitus, khoảng năm 500 trước công nguyên. Chúng ta không biết chính xác năm sinh năm mất của Heraclitus. Chỉ biết ông sống khoảng năm 500 trước công nguyên ở Ephesus. Theo Heraclitus, biến đổi là sự thống nhất trong đa dạng. Trong khi Thais lấy nước, Anaximenes lấy khí, thì Heraclitus lấy lửa và coi lửa là nguyên tố cơ bản trong sự vật. Chỉ là thay ngôi, đổi vị trí. Theo Heraclitus, cái được đưa vào để nuôi lửa sẽ biến đổi thành một cái gì khác. Heraclitus cho rằng mọi vật là một dòng chảy liên tục, vũ trụ là một ngọn lửa sống vĩnh hằng. Ông nói, mọi vật là sự trao đổi lấy lửa, và lửa là một sự trao đổi để lấy mọi vật, giống như trao đổi hàng hóa lấy vàng và trao đổi vàng lấy hàng hóa. Qua đó, Heraclitus muốn nhấn mạnh rằng không có gì thực sự mất đi, vàng và hàng hóa vẫn tiếp tục tồn tại, mặc dù giờ đây chúng ở trong tay các chủ khác nhau. Ông nói, mọi vật chỉ là những dạng khác nhau của lửa, theo những đường đi lên và đi xuống. Lửa sống là cái chết của đất, khí sống là cái chết của lửa, nước sống là cái chết của khí, đất sống là cái chết của nước. Dòng chảy. Heraclitus cho rằng mọi vật đều ở trong dòng chảy. Ông nổi tiếng với câu, bạn không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông. Lý do rất đơn giản, sông vẫn còn đó, nhưng nước của dòng sông đó hoàn toàn là nước mới. Heraclitus được coi là một trong những nhà hiền triết của Hy Lạp cổ đại. Mỗi khi nhắc đến sự biến đổi liên tục của mọi sự vật, người ta thường trích dẫn câu nói trên của Heraclitus. 11. Sophocles sinh năm 496, mất năm 406 trước công nguyên. bi kịch gia lớn của Hy Lạp cổ đại, Sophocles được hưởng một nền học vấn đầy đủ, toàn diện. Ông là một trí thức được chính quyền trọng dụng. Sophocles sống trong thời kỳ thành bang Athens phồn thịnh nhất, dưới một chính quyền dân chủ đem lại cho mọi công dân ý thức trách nhiệm. Trong kịch của Sophocles, động cơ tâm lý quyết định số phận nhân vật. Qua đó, quan hệ con người trong kịch trở nên thật hơn, tình tiết dẫn đến cốt truyện phong phú hơn. Ngôn ngữ gần với đời sống hàng ngày, ý nghĩa nhân văn được đề cao lên một bước. Quân địch cũng ngưỡng mộ Sophocles. Kết cấu kịch chặt chẽ, đối thoại sắc sảo, giàu kịch tính là những đặc điểm trong kịch của Sophocles. Những đối thoại làm tăng kịch tính, tạo nên những sấm sét tâm lý hết sức hồi hộp và đầy hứng thú. Sophocles cho rằng kịch phải thực sự là hình ảnh của cuộc sống. Tương truyền, giữa lúc thành bang Athens bị vây hãm, bốn bề không có lối thoát, thì được tin Sophocles tạ thế. Địch quân đã mở một lối đi, đứng kính cẩn nghiêng mình chào tiễn nhà thơ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trên mộ của Sophocles có chạm hình mỹ nhân ngư, tượng trưng cho lối thơ duyên dáng, tươi sáng của thi sĩ. 12. Demosthenes sinh năm 384, mất năm 322 trước công nguyên. Sinh ở Athens trong một gia đình khá giả, ông sớm quyết định cống hiến đời mình cho hoạt động vì lợi ích chung khi 25 tuổi bằng hùng biện. Nửa đầu cuộc đời Demosthenes là dành cho việc thuyết phục đồng bào mình đoàn kết chống lại sự bành trướng của vua xứ Macedon là Philip. Nghệ thuật hùng biện của Demosthenes là đỉnh cao của thể loại văn nghị luận và hiệu triệu trong văn học Hy Lạp. Sặc mùi. Địch thủ của Demosthenes nói, những lời hùng biện của anh sặc mùi dầu đèn. Demosthenes nhanh trí đáp, những lời hùng biện của tôi sặc mùi dầu đèn, nhưng nó không tồi tệ như những lời hùng biện của các anh, nó sặc mùi hôi thối. 13. Pericles, sinh năm 495, mất năm 429 trước công nguyên. Là nhà cầm quyền nổi danh nhất của Athens thuộc cổ Hy Lạp, ông được hấp thụ kiến thức từ những thầy học danh tiếng nhất thời đại bấy giờ như nhà triết học Damon, nhà khắc kỷ Zenon, nhà toán học Anaxagore. Pericles đã cho xây cất nhiều công trình kiến trúc đồ sộ, trong đó có đền Parthenon ở đồi Acropolis thờ nữ thần Athena, thành hoàng của Athens. Ông biến Athens thành đô thị mỹ lệ nhất thế giới thời bấy giờ. Thời ông được gọi là thời đại hoàng kim của Athens. Dân chủ là dân làm chủ. Hàng năm, công dân thành bang Athens tổ chức công dân đại hội để bầu người đứng đầu. Trong công dân đại hội, các công dân thành bang Athens nghe Pericles tuyên bố, chế độ của chúng ta được gọi là dân chủ bởi vì chính quyền không nằm trong tay một thiểu số mà là thuộc về đa số, thuộc về mọi người dân. Pericles đã lãnh đạo đảng dân chủ của thành bang Athens đạt được thành công rực rỡ cả trong nội chính lẫn trong ngoại giao. Công dân thành bang Athens tin tưởng Pericles, vì vậy từ năm 444 trước công nguyên, liên tục 15 năm liền, Pericles được bầu làm thượng đẳng tướng quân, strategos. Pericles đã khai sáng ra một thời đại mà các học giả chân chính gọi là thời đại Pericles. 14. Herodotus sinh năm 484, mất năm 420 trước công nguyên. Ông tổ của nền sử học phương Tây sinh trong một gia đình danh giá ở thành phố Halicarnassus, thời đó là một thành bang, thành phố tự trị của Hy Lạp ở Tiểu Á, nay thuộc duyên hải Thổ Nhĩ Kỳ. Ông được hấp thụ một nền học vấn đầy đủ, toàn diện. Ông đi du lịch Ai Cập, Babylon, Tiểu Á, miền bờ biển phía Bắc Hắc Hải và từng ngụ cư rất lâu ở Athens. Bộ sách chính tập lịch sử cuộc chiến tranh Hy Lạp Ba Tư từ năm 500 đến năm 479 trước công nguyên do Herodotus viết được coi là tác phẩm lịch sử đầu tiên của nền sử học phương Tây. Cha đẻ của sử học, năm 443 trước công nguyên, Herodote rời Athens đến sinh sống ở miền Thrill, Italia. Ông hay đi đó đây, đến đâu ông cũng ghi chép những điều tai nghe mắt thấy, nghiên cứu phong tục tập quán, công trình kiến trúc, mỹ thuật, địa lý, sưu tầm truyền cổ dân gian. Về lý do viết bộ sách Lịch sử cuộc chiến tranh Hy Lạp Ba Tư, ông nói, bộ sách bảo tồn sự tích loài người để cho những người Hy Lạp cũng như những ai có sự nghiệp to lớn đối với đời, chết đi vẫn được lưu danh muôn thuở. Về bộ sách của Herodote, Cicero đánh giá, Herodote không những là cha đẻ của sử học mà còn là người sáng lập ra địa lý sử học và nhân loại học nữa. 15. Euripides, sinh năm 480, mất năm 406 trước công nguyên. Là nhà viết bi kịch của Hy Lạp cổ đại, thuở nhỏ, ông được tiếp thu một nền giáo dục đầy đủ. Ông có kiến thức rộng, từng học tập và giao du với nhiều người nổi tiếng đương thời như nhà triết học Anaxagoras, nhà ngụy biện Protagoras. Trong gần 50 năm sáng tác, Euripides viết 90 vở kịch. Kịch của ông đề cập đến nhiều vấn đề chính trị đương thời, các xung đột tâm lý xã hội như vị trí của phụ nữ, vấn đề nô lệ. Euripides là hậu sinh của Aeschylus gần nửa thế kỷ, của Sophocles gần 20 năm. Aeschylus, Sophocles, Euripides là ba bi kịch gia lớn của Hy Lạp cổ đại. Euripides, chứng nhân, bi kịch gia. Euripides là chứng nhân của những rối ren trong xã hội, sự tan rã của nền dân chủ Athens. Qua các bi kịch của mình, Euripides phản ánh hiện thực xã hội dân chủ, chủ nô ở thời kỳ tan rã, đánh giá chân xác tôn giáo, thần thánh, xã hội, chiến tranh, nhân tình thế thái. Trong kịch của ông đã thấy sự hòa quyện cái hài với cái bi. Trọng tâm kịch của ông là thân phận con người, vận mệnh dân tộc. Ông là người sáng tạo ra loại kịch tâm lý, là nhà thơ bi thảm nhất trong các nhà thơ, là họa sĩ vĩ đại qua mô tả vẽ lên dục vọng của tình yêu và lòng ghen tuông. Các nhà phê bình đánh giá, toàn bộ sáng tác của Euripides là một bộ bách khoa toàn thư về xã hội Hy Lạp cổ đại. 16. Soras, sinh năm 469, mất năm 399 trước công nguyên. Cũng như Khổng Tử, Soras không để lại tác phẩm nào. Người học trò Platon của ông đã chuyển tải ý tưởng của thầy mình bằng 56 quyển sách đề cập tới mọi vấn đề của thời cổ đại. Soras cho rằng những cái ác là do thiếu tri thức. Soras có nhiều kẻ thù trong phái bảo thủ. Năm 399 trước công nguyên, Soras bị buộc tội vô thần và bị kết án tử hình. Ông thản nhiên uống thuốc độc trong nhà tù. Thế mới là Socrates. Socrates sinh ra trong một gia đình tầng lớp dưới, trong khi đó ở thời ông, các nhà tư tưởng đều thuộc dòng thế phiệt trăm anh. Cha là thợ đẽo đá, mẹ là bà đỡ. Socrates cổ ngắn, đầu to, hói, trán vô, mũi hết, mắt lồi, lại có cái nhìn như lườm nguyết thiên hạ. Thuộc loại tướng dị dạng kỳ tài, câu nói nổi tiếng của ông là hãy nói ra để tôi nhìn thấy anh. Ta thấy hình ảnh Socrates qua miêu tả của nhà hùng biện Antiphon. Ông sống không bằng bất kỳ một tên nô lệ nào. Ông dùng thức ăn đồ uống như người nghèo, không những mặc quần áo rách rưới mà còn mặc chỉ một bộ cho cả mùa hè lẫn mùa đông. Ai biết được ai sẽ hơn ai? Socrates sống ở Athens khi thành phố này đang ở thời kỳ hoàng kim, nên các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, sinh viên ở khắp nơi đổ về kinh đô thương mại của Hy Lạp. Những nhà giàu có từ các vùng xa xôi như Sicily cũng gửi con đến học Socrates. Giới trẻ hết sức ngưỡng mộ Socrates vì nhà triết học Socrates thường đưa ra những quy tắc tổng quát về nghệ thuật sống. Điều này dẫn tới nỗi lo sợ của một số người. Khi Athens chiến đấu chống Sparta, thì Alcibiades, một học trò của Socrates, chạy sang hàng ngũ Sparta. Athens thất bại cay đắng, liền lấy đó là cái cớ để dân kinh thành trút trách nhiệm lên đầu Socrates. Trong một phiên tòa gồm 501 công dân, ông bị kết án tử hình vì tội không tin ở thần thánh đã được kinh thành chấp nhận và đã làm hư hỏng tuổi trẻ. Ông nói lời cuối cùng trước tòa: "Đã tới lúc phải rời khỏi đây, tôi thì để chết, các người thì để sống, điều nào tốt hơn, không ai biết ngoài Thượng Đế." 17. Lão Tử, sinh năm 604, mất năm 531 trước Công Nguyên. Nhà hiền triết Trung Quốc thời Tiên Tần, người sáng lập ra phái Đạo Gia. Lão Tử là người đưa ra quan niệm chủ nghĩa duy vật về tự nhiên bằng khái niệm đạo. Ông nhắc nhở chúng ta, vạn vật hình thành, phát triển, biến hóa theo quy luật tự nhiên, được ông gọi là đạo, và khuyên mọi người sống, hành động thích ứng với quy luật tự nhiên. Phải chăng Lão Tử im lặng? Theo dân gian kể, thì mẹ mang thai những 81 năm, nên con gọi là lão. Khi mới sinh ra con trai tóc bạc phơ, tai to, vì sinh con trai như vậy dưới gốc cây lý, nên đặt tên con là Lý Nhĩ. Thằng con đẻ dưới gốc cây lý, nó có tai to. Lão Tử bảo, người nói là người không hiểu gì, người hiểu biết là người im lặng. Lão Tử im lặng bằng lập ngôn, bằng sách Đạo Đức Kinh. Quả thật, người tai to nghe nhiều nói ít, chỉ có 5.000 từ. Những gì Lão Tử để lại cho hậu thế. Lão Tử làm quan viết sử thời nhà Chu, thấy nhà Chu suy vi, ông quyết định từ bỏ cuộc sống xã hội và đi về phía Tây. Quan cửa khẩu gặp ông ở đồn biên phòng, xin ông viết để lại cho hậu thế những gì ông biết. Ông để lại 5.000 từ, đó là sách Đạo Đức Kinh ngày nay chúng ta đọc. Lão Tử viết, đạo sinh ra các vật, đức nuôi dưỡng chúng. Ông nói, đạo thường xuyên ở trạng thái vô vi, song không có gì mà không phải nó làm ra. Viết xong sách, ông ra đi. Người ta không biết rõ Lão Tử mất lúc nào, ở đâu. Người ta biết, chính Lão Tử nói câu, kẻ nào chết mà không bị lãng quên, thì người đó bất tử. 18. Biển Thước, không rõ năm sinh năm mất, tên thật là Tần Việt Nhân. Ông học nghề thuốc ở danh y trường Tan Quân. Ông có kinh nghiệm chữa bệnh phong phú, từng chu du các nơi hành nghề. Ông giỏi chữa các bệnh phụ khoa, nhi khoa, bệnh tai, mũi, mắt. Ông là người đề xướng mạch học, có khi chỉ nhìn khí sắc ở mặt của người ta mà biển thước đoán được bệnh. Vì tài đó nên ông được người đời gọi là thần y. Cải Tử Hoàng Sinh. Biển thước tới nước Triệu thì nghe nói thái tử bị bệnh nặng. Ông cùng hai đệ tử vào cung thì thấy từng đám người tất bật cúng bái tế thần, rồi thấy một chiếc quan tài được khênh ra. Biển thước hỏi một viên quan, xin hỏi thái tử tạ thế vì bệnh gì? Viên quan đáp, thái tử khí huyết thác loạn, bỗng nhiên sinh ra bạo bệnh, chính khí không áp đảo được tà khí, cuối cùng đã liệm đi và chết. Thái tử mất được bao lâu rồi? Chưa đến nửa ngày. Tôi là Tần Việt Nhân, người nước Tề, làm nghề y, xin quan bẩm báo với đại vương, tôi có thể cứu sống thái tử. Thấy viên quan lưỡng lự, biển thước nói, xin quan hãy nhìn thần sắc của thái tử, cánh mũi còn phập phồng. Viên quan liền vào bẩm báo, Triệu Vương truyền lệnh mời biển thước vào cung chữa cho thái tử. Ông quan sát khí sắc của thái tử, rồi bắt mạch. Tiếp đến, ông lấy kim châm cứu, cắm vào 8 huyệt trên thân thái tử. Một lát sau, thái tử mở mắt, tỉnh lại. Rồi biển thước kê đơn, dặn cách dùng. 20 ngày sau, thái tử hoàn toàn bình phục.